Tông Pháp là cũng lần cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thân đề chứng hô hoa nghĩa sang là cốt lần cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là cốt lần cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là cốt lần cao
Nam mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày mùng 8 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay rất xa xăm sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Thập Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thự sa thự sa thự, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Tha Thâm Á, rất xa xăm, trích trong Tăng Chi Bộ, chương 4, phẩm 4 Pháp, phẩm bánh xe do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sẵn Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở Trần Cương, là kính lễ đến Đại Đức Ký Ngõ, kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta đó, thì có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng có đôi lúc đó thì chúng ta thấy rằng pháp bất thiện và pháp thiện có lẽ như là nó có một cái sự xen kẽ, hoặc là như là nó có cái sự mà sanh chung với nhau vân vân. Nhưng mà nhờ chúng ta xem ở trong kinh tạng, hoặc là như ngày hôm nay thì mình học những cái bài mà được nói về rất xa xăm. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta học một cái bài pháp nó có tựa là Đất Xa Xăm. Thì Đất Xa Xăm này á, nói về cái pháp thiền á, và pháp bất thiền á, nó khác biệt như hồi xưa giờ chúng ta tưởng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với pháp thiền và pháp bất thiền, nó xa nhau như bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Và cái pháp thiền á, và pháp bất thiện á, thì nó có đôi lúc á, thì nó xa nhau như là mặt trời lặn và mặt trời mọc. Thì như chúng tôi đã nói, nếu mà không có những cái bài kinh này á, thì nhiều khi chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Vì vậy á, mà nhờ có những bài kinh này á, nên chúng ta biết được giữa cái những cái lúc nào mà chúng ta tu tập về pháp thiện thì pháp bất thiện nó vắng mặt. Còn nếu á, lúc nào mà chúng ta không có thân cận, chúng ta không có nghe được chánh pháp vân vân, thì lúc đó nó thiện pháp nó sẽ vắng mặt và bất thiện pháp nó sẽ xuất hiện. Để chúng ta hiểu và biết rõ hơn cái đề tài này, thì một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng, chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh tăng, sau đó thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính. Con thành kính đảnh lễ quý sư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Thâm Mát Rất Xa Xăm Tăng Chi Bộ chương 4 bốn pháp phẩm bánh xe do Hòa Thượng Thích Minh Châu được việc. Này các tỷ kheo, có bốn sự việc này rất xa với nhau. Thế nào là bốn? Trời và đất, này các tỷ kheo, là sự việc thứ nhất rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các tỷ kheo, với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các tỷ kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các tỷ kheo, các pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa với nhau. Này các tỷ kheo, đây là bốn sự việc rất xa với nhau này. Rất xa là bầu trời, cũng rất xa quả đất. Người ta nói rất xa là bờ biển bên kia. Từ chỗ mặt trời mọc, chói sáng tỏa ánh sáng, đến chỗ mặt trời lặn, rằng xa thật là xa. Người ta nói xa hơn là pháp của bậc thiện, với pháp kẻ bất thiện. Thật xa, xa hơn nhiều. Hòa hợp với bậc thiện, thường hàng không, ngoại diệt, khi nào còn đứng vững, vẫn như vậy kiên trì. Còn hòa hợp bất thiện, rất mau bị phá hoại, do bậc pháp, do vậy pháp bậc thiện, rất xa pháp kẻ ác. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính Thượng Thịnh Thượng Tọa Tuệ Siêu tự bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta ra học một đoạn kinh mà Đức Phật ngài đã nói lên bằng cái sự thí dụ. Thật là lý thú khi chúng ta nghe đoạn kinh này, Trước khi Đức Phật Thầy nói về cái pháp của người bất thiện và cái pháp của người thiện, nó xa nhau, khác một trời một vực, thì ở đây Đức Phật Ngài có minh họa ba cái thí dụ. Lẽ thường ở đời, khi mà nói đến xa nhau, thì người ta thường liên tưởng đến ba cái sự việc. Cái hình ảnh thứ nhất, ví dụ là giữa mặt đất và bầu trời, à, thưa quý vị, bầu trời trong xanh như vậy, người ta không thể nào từ mặt đất mà đi đến bầu trời như thế. Không thể đi đến mặt đất, người ta phải dùng cái khoa học gì, con thuyền, không gian, gọi là tàu vũ trụ, để đi đến thám hiểm trăng và lọc mặt, nhưng mà cũng đi được nơi tận cùng của bầu trời. Và mặt trời mọc, không gian cách nhau rất xa, rồi một cái hình ảnh khác mà Đức Phật Ngài đã minh họa, đó là bờ biển bên này và bờ biển bên kia rất xa nhau. Cái khéo ở chỗ là khi mà Đức Phật Ngài đưa đến những cái thí dụ về sự xa cách đó, trước tiên là Ngài nói đến khoảng cách giữa mặt đất và nền trời xanh biếc là cách xa nhau hoặc không thể mà đo đạt được. Rồi Đức Thế Tôn Ngài cho một cái thí dụ khác, xem có vẻ là chúng ta dễ biết hơn, đó là cái mọc ở đâu và điểm lửa. Người ta thường nhìn thấy chỗ đó, chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời lặn, hai điểm này có một cái khoảng cách thì kể một ngày. Chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà để nói rõ hơn, Đức Phật đã đưa cái hình ảnh thứ ba, tức là bờ biển bên này đến bờ biển bên kia. Người ta có thể dùng thuyền lớn, tàu lớn để người ta đi từ bờ biển bên này, nhưng mà cái khoảng cách giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia thì xa lắm. Đứng bờ này không nhìn thấy bờ bên kia được. Với ba ví dụ đó, Đức Phật ngài thí dụ cho chúng ta hiểu gần hơn một chút. Nhưng mà cả ba thí dụ này cái sự kiện không gian, cái khoảng cách không gian xa nhau, để rồi Đức Phật ngài đưa lên một vấn đề là giữa cái pháp người thiện và pháp người bất thiện có khoảng cách xa nhau. Xa nhau ở đây không phải là về không gian, cũng không phải về thời gian, mà ở đây Đức Phật ngài muốn ám chỉ cái sự tương phản giữa pháp thiện và cái pháp ác, mãi mãi không thể hòa nhập với nhau được, không thể gần với nhau được. Chúng ta đặc biệt hãy nói đến vấn đề này. Điều đó sẽ lợi ích nhiều cho chúng ta khi mà chúng ta hiểu được. Ở đây thưa quý vị, pháp của người bất thiện tức là chỉ cho hai trường hợp, một là tâm bất thiện và hai là sở hành bất thiện. Hai thứ đó được gọi là pháp của người bất thiện. Người bất thiện thì tâm của họ khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, thuộc về cái pháp bất thiện kusala dhamma, akusala dhamma. Và nói đến sở hành bất thiện của cái người bất thiện tức là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Kaya dukkharita, vachi dukkharita, mano dukkharita. Cái pháp bất thiện này nó có năm ý nghĩa, được gọi là bất thiện vì rằng các pháp này không có tốt đẹp. cái pháp bất thiện. Cái chữ bất thiện có nghĩa là không có khôn khéo. Bất thiện có nghĩa là bệnh hoạn. Và bất thiện có nghĩa là lỗi lầm. Cuối cùng thì nghĩa chữ bất thiện Đức Phật đã dạy đó chính là nhân tạo ra quả dị thục khổ đau. Đúng không quý bà các? Đúng không quý bà cuộc? Với năm nghĩa này, nó tương phản lại với năm nghĩa của thiện, Kusala Dhamma. Chữ Kusala ở đây được gọi là thiện. Nó có năm nghĩa tương phản với bất thiện. Nếu bất thiện là không tốt đẹp thì thiện có nghĩa là tốt đẹp, sundara. Nếu bất thiện là không khôn khéo thì thiện có nghĩa là khôn khéo, thật đáng. Nếu bất thiện là bệnh hoạn thì thiện có nghĩa là không bệnh hoạn, arogya. Nếu bất thiện là lỗi lầm thì pháp thiện có nghĩa là không lỗi lầm, anh đâu có chắc. Nếu bất thiện là nhân đưa đến quả khổ thì thiện là nhân đưa đến quả vui, sự khăn tà cuộc. Trong năm cái ý nghĩa đó có cái sự tương phản với nhau. Cái sự tương phản này gọi là hai thái cực. Mà hai thái cực đó nếu nói trong cái nghĩa trừu tượng thì gọi là xa nhau, cách xa nhau, chứ không thể nói nó gần nhau được. Bởi vì nó có cái sự tương phản như là trắng và đen, nóng và lạnh. Chúng ta cần phải hiểu cái chữ xa, thì cách xa là cách xa như vậy. Chứ không phải là cái người bất thiện họ đứng ở đầu trời, người thiện đứng ở cuối đất. Không phải như vậy. Mà ý nghĩa nó có sự tương phản với nhau, nên chúng ta gọi là xa nhau. Lại nữa, chúng ta cần phải hiểu rằng giữa cái pháp bất thiện và pháp thiện được gọi là cách xa nhau là bởi vì cái pháp thiện hằng làm cho chúng sanh được an vui, và pháp bất thiện là làm chúng sanh bị đau khổ. Nó có sự tương phản với nhau về cái tác dụng như thế, gọi là cách xa nhau. Nó khác nhau một trời một vực. Lại nữa, cái pháp bất thiện là pháp mà đưa đến cái sự bất hòa trong đó. Pháp thiện, cái pháp của người thiện là đưa đến cái sự hòa hợp. Như ở trong bài kệ của bài học hôm nay đó, có đoạn đạo chót nói rằng người ta nói xa hơn là có bậc thiện, với pháp kẻ bất thiện. Ta bậc thiện xa, thật xa xa hơn nhiều, hòa hợp với bậc thiện thường hằng không hoại diệt, khi nào còn đứng vững vẫn như vậy kiên trì, còn hòa hợp bất thiện rất mau bị phá hoại. Do vậy pháp bất thiện rất xa pháp kẻ ác. Quả thật như vậy, người thiện và người thiện có thể chung sống với nhau, có thể hòa hợp với nhau một cách để vững trú, cộng trú được. Nhưng mà người bất thiện với người bất thiện thì không thể cộng trú với nhau được. Họ sẽ sớm tan rã, bởi vì pháp bất thiện nó không có đưa đến cái sự hòa hợp lạc trú. Chính vì ý nghĩa này nên gọi cái pháp của người bất thiện và cái pháp của người thiện nó có sự cách xa. Còn một ý nghĩa khác nữa là ở đây giữa pháp và bất thiện nó có sự cách xa nhau về ý nghĩa. Pháp bất thiện thì nó cái này sinh một cái tốt lập thiện. Nó lại rút ngắn được cái thời gian sanh tử luân hồi. Mặc dù bất niệm thì đó là nhân luân hồi sanh tử, nhưng mà khi niệm chấp thì chấp thì nó có tâm ý do đến đến. Chị có nghe rõ không? Xin quý vị tạm thời nghe chúng tôi một chút với một cái nick khác. Chúng tôi không hiểu tại sao cái nick này đã bị trục trặc. Ồ, quý vị nghe rõ rồi. Xin quý vị cố gắng, nếu mà chúng tôi thay đổi thì nó sẽ mất thời gian. Ở đây thưa quý vị, Khi mà Đức Phật Ngài nói lên cái thí dụ mặt đất và bầu trời, chỗ mặt trời lặn và chỗ mặt trời mọc, bờ biển bên này và bờ biển bên kia, là những cái sự kiện gọi là rất xa, cái khoảng cách rất xa. Nhưng rồi khi Đức Thế Tôn Ngài nói đến cái pháp của người bất thiện và pháp của người thiện cách xa nhau, đó là một cái tỷ dụ, một cái tỷ dụ pháp, cái thiết tỷ giảm. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cách xa nhau về thời gian không gian giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện, nó chỉ có cách xa nhau trên phương diện ý nghĩa và tác dụng. Vì một đằng là pháp trắng, còn một đằng là pháp đen, cho nên nó khác biệt là nó khác biệt ở chỗ đó. Nó cách xa là ở cách xa ở chỗ đó. Nhưng ở trong bài học này, điểm mà chúng ta chú ý, cần phải chú ý, là ở đây pháp thiện là pháp đưa chúng sanh tiến hóa, và pháp bất thiện là đưa chúng sanh đến chỗ thối quá. Pháp thiện là nâng đỡ cho chúng sanh vươn lên, đi lên, và pháp bất thiện là pháp khiến cho chúng sanh phải đi xuống. Vì vậy cho nên được gọi là cách xa nhau. Giống như khi hai xe, một chiếc xe, hai xe chạy ngược chiều nhau, một xe thì chạy tới phía trước, còn một xe thì nó chạy lui phía sau, nó chạy hướng sau, thì càng lúc hai xe cách xa nhau. Nếu mà hai xe chạy cùng một hướng thì nó có thể gần gũi với nhau, như là pháp thiện với pháp thiện. Còn đằng này, một xe chạy về phía trước, một xe chạy về phía sau, thì càng lúc hai xe có một cái khoảng cách xa. Chúng ta nên hiểu giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải chú ý ở điểm này là cái pháp thiện á, thì làm cho bậc thiện sống hòa hợp với nhau được, còn cái pháp bất thiện thì làm cho cái người ác họ không thể hòa hợp với nhau được. Đó là một. Thứ hai nữa là pháp thiện rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi, còn cái pháp bất thiện thì nó kéo dài cái sự luân hồi. Chúng ta lấy ở hai điểm đó để chúng ta tu tập, chúng ta quan hệ thì được. Ở đây thưa quý vị, cái pháp của người bất thiện do vì thân hành, khẩu hành và ý hành được thực hiện bởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho nên pháp đó không làm cho chúng sanh được sự an vui, hòa hợp. Còn cái pháp thiện là cái pháp vô tham, vô sân, vô si, cho nên làm cho chúng sanh có cái sự hòa hợp và có cái sự an vui. Thế thì chúng ta cần phải tu tập nhiều về cái pháp thiện, và chúng ta cố gắng từ bỏ cái pháp bất thiện. Pháp thiện ở đây, nếu mà chúng ta nói về tâm thiện thì nó gồm có 8 tâm thiện dục giới, là pháp mà chúng ta phải tu tập. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo đó, là pháp mà chúng ta cần phải đắc tính. Khi mà chúng ta tu tập tâm thiện thì tâm thiện đó nó thể hiện qua cái sở hành, tức là thân thiện hạnh kaya sucharita, khẩu thiện hạnh vachi sucharita, và ý thiện hạnh mano sucharita. Tâm thiện nó thể hiện qua thân hành động, như là cái sự bố thí trì giới, nó thể hiện qua khẩu hành động, như là nói những cái lời nói chân thật, nói những lời nói hòa hợp, nói những lời nói dịu ngọt, nói những lời nói hữu ích. Ý thiện hạnh nó được biểu hiện bằng cái tư tưởng ly tham ly dục, nekhamma, bằng cái tư tưởng bất hại, vô sân và bất hại. Vô sân tức là không có sự nóng nảy, và bất hại tức là không có ác ý với chúng sanh. Và khi mà chúng ta tu tập pháp thiện đó, thì chúng ta tu tập cả 3 loại, tức là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Nhưng mà khi chúng ta chứng đạt, muốn chứng đạt cái tâm thiện siêu thế, tâm thiện hiệp thế, tâm thiện thuộc thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì phải tu tập bằng ý. Ý chánh niệm tỉnh giác trong đề mục thuần thục thì sẽ đáp chứng được thiền hiệp thế và cái pháp siêu thế. Còn nếu được để hưởng cái phước nhân thiên thì tu tập về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh chỉ đưa đến cái phước sanh về cõi trời hay là sanh trở lại là người. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều đó. Cái pháp thiện đối với chúng ta nó rất cần thiết, bởi vì cái pháp thiện giống như là một cái chất bổ dưỡng của tinh thần. Trong khi đó thì cái pháp bất thiện, tham si đó, nó giống như là cái mầm bệnh, vi trùng bệnh. Khi một người sống nhiều với tâm tham hay tâm sân hoặc là tâm si mê thì người đó sẽ suy sụp cái tinh thần và nó dẫn đến những cái hành động, những cái lời nói, những cái tư tưởng quấy. Do vậy nó sẽ đưa đến các cái khổ khổ. Trong khi phát hiện thì khi mà chúng ta tu tập nhiều về phát hiện thì càng lúc tâm càng được an vui, và do tâm an vui quan hỷ nên thân được tinh an. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải so sánh giữa hai cái thái cực để rồi chúng ta quan hỷ trong thiện pháp và chúng ta ghê sợ ác pháp. Chính cái phát hiện nó tạo nên cho chúng ta những cái phước báo mà Đức Phật ngài dạy là Punyani Paralokasmi Patita Hodipani Nam. Phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Khi mà chúng ta tu tập về cái phước báo thì ở đây chúng ta nhớ lời của Đức Phật ngài dạy: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người vui nghĩ rằng ta làm phước, sanh thiện thú vui hơn, tức là sanh về cái cảnh giới tốt đẹp vui hơn. Nay lạc đời sau lạc, làm phước hai đời lạc. Người an lạc an vui khi thấy nghiệp tịnh mình làm. Và ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm thiện pháp thì một câu Phật ngôn khác Đức Phật dạy rằng nếu người đã làm thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện tất an lạc. Chúng ta làm thiện đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng làm bấy nhiêu đó là đủ rồi, mà chúng ta cần phải biết nếu mà phát hiện đã đầy đủ thì cái phát hiện đó để giúp cho chúng ta đắc được đạo quả từ tu đà quần cho đến a la hán. Đằng này cái phước mà chúng ta tạo được trong đời sống hiện tại, cái phước đó vẫn chưa đủ để giúp cho chúng ta đạt đến cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Do vậy chúng ta cần phải làm phước nhiều hơn nữa. Hãy đã làm phước thì cần phải làm phước thêm. Hãy ước muốn trong điều thiện, bởi vì phát hiện nó khó có thể sanh khởi, và đa phần chúng sanh dễ xu hướng theo bất thiện chứ không phải sanh ra tự nhiên có cái khuynh hướng thiện được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta luôn luôn chúng ta phải lập cho chúng ta một cái hoài bão thích tu tập trong thiện pháp. Và khi mà chúng ta có được một cái tâm hoan hỷ trong thiện pháp, ước muốn trong thiện pháp, như vậy là chúng ta đã thuần tục trong thiện pháp. Còn những chúng sanh nào mà không từng tạo phước, không quen làm phước, thì đối với người đó tâm thiện sanh khởi nó chỉ thoáng qua rồi nó mất, để dừng lại cho tâm bất thiện tham sân si nó sanh khởi. Thì như vậy trong trường hợp này, một người mà làm phước rồi sau đó không tiếp tục làm, không có quan hệ ước muốn trong điều thiện, thời như vậy người đó sẽ bị lưu sụp do ác pháp nó chi phối. tham sân si mới chi phối. Một điều khác nữa là ở đây Đức Phật Ngài khuyên chúng ta, như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng phải nhờ thân sanh tử nên làm nhiều thiện sự. Cái thân này nó vốn là phù du giả tạm, bị già chết chi phối. Thân này sẽ không có giá trị bởi vì cái sắc thân. Rồi sẽ bị suy già. Và cái xác thân này là một ổ bệnh tật rất mỏng manh. Khi mà chúng ta hết mỏi, ngã nằm xuống, nó trở thành hôi thối, đống hôi thối đổ vỡ. Và cái chết chắc chắn sẽ xảy đến. Nếu một cái xác thân mà không có giá trị như vậy, chúng ta có thể lợi dụng cái xác thân này để chúng ta làm điều thiện, thì như vậy cái xác thân vô dụng đó nó cũng vẫn có giá trị, bởi vì từ cái thân sinh tử này đã làm cái gì đó phải lấy do khi mà chúng ta tu tập. Ở trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta biết cách để chúng ta sống, thì như vậy với cái thân giả tạm này nó sẽ trở thành hữu ích và có giá trị. Nếu mà không biết cách thì cái thân giả tạm phù du này nó sẽ trở thành vô giá trị. Cho nên cái phát hiện chúng ta cần phải tu tập nhiều và tu tập thêm nữa. Trong khi đó thì pháp bất thiện là pháp xấu, là pháp mà đưa đến cái sự suy sụp tinh thần và làm cho đời sống của một người có pháp bất thiện, cái đời sống đó nó trở thành vô vị và không có giá trị. Với cái tấm thân này, cái thân tứ đại này, nó đã là không có giá trị rồi, mà nếu chúng ta chỉ tiếp tục khởi lên tham sân si thì nó càng làm cho mất giá trị đi. Cho nên chúng ta cần phải tu tập cái thiện pháp. Chúng ta đừng nghĩ rằng người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người trí cũng chết, người ngu cũng chết, người sống thiện cũng chết, mà người sống bất thiện cũng chết. Rồi chúng ta nghĩ rằng như vậy thì có cần gì phải làm thiện, bởi vì trước sau cũng chết, đồng số phận giống người thiện. Nhưng ở đây thưa quý vị, nó có sự khác biệt nhau. Người hành thiện, tu tập pháp thiện, ngay trong lúc bình sinh, đời sống của người này đã có giá trị. Mà khi chết đi rồi thì biết bao nhiêu người họ sẽ nhắc đến cái người làm thiện này. Như vậy khi mà chúng ta sống cũng có giá trị, chúng chết có giá trị khi mà chúng ta làm thiện. Còn nếu như chúng ta sống theo pháp bất thiện, nếu chúng ta không có giá trị bởi vì pháp bất thiện nó không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người khác, như vậy nó không có giá trị. Và người sống với ác pháp, thiên hạ nghe được người ác ấy đã chết rồi, thì người ta thở phào nhẹ, người ta cảm thấy như vậy làm cho cái mặt đất này nó được trong lành, làm cho cái xã hội này đi từ cố quế, người ta sẽ nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta sống và chết, sống như thế nào để cuộc sống có giá trị, và chúng ta chết như thế nào để cho chúng ta được thanh tịnh, được trong sạch, được chân thơm tiếng tốt, thì như vậy cái sống và cái chết đó nó có cái sự khác biệt nhau với cái sống và cái chết của một người tu tập bất thiện, là một người thực hành theo cái pháp bất thiện. Như Đức Phật Ngài đã dạy rằng chuẩn tâm, sống dùng thân biến không chuyên cần, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Người sống cả trăm năm không thấy phát sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được cái phát sanh diệt. Bằng nhiều cái cách thức mà Đức Phật Ngài đã dạy để nói lên cái ý nghĩa của cái pháp thiện, là cái pháp tốt đẹp mà cần phải tu tập. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng chỉ rõ bằng nhiều cái cách thức để nói lên cái sự khổ nguy do cái pháp bất thiện đem lại. Chính ở điểm này mà chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hành thiện. Giữa cái pháp thiện và cái pháp bất thiện nó có một cái khoảng cách rất xa, thưa quý vị. Lát nữa đây ở trong phần thảo luận chúng ta sẽ được nghe nhiều câu hỏi đề cập đến cái ý nghĩa rất xa là giữa cái pháp của người và giữa cái pháp của người. Không gì thì có lẽ trong cái giờ thảo luận chúng ta sẽ được nghe và chúng ta sẽ được học thêm. Ở đây nói có bấy nhiêu để giúp cho quý vị có sự thỏa thích trong pháp thiện và cố gắng thực hành cái pháp thiện. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Mong sao tất cả chúng ta tu tập cái thiện pháp và bỏ đi cái ác pháp. Chúng ta thấy rõ được cái khoảng cách giữa cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, pháp của người bất thiện và pháp của người thiện, để rồi chúng ta lựa chọn cho mình một cái loại pháp đưa đến cái sự hòa hợp, đưa đến sự an vui. Chúng tôi xin kết thúc ở đây. Bây giờ xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quang Hỷ và trở lại với vai trò của vị điều hợp, và xin cung thỉnh Chư Tăng giảng sư đang có mặt rung xin với Ngài cũng góp phần vì lợi ích của đại chúng mà chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi thảo luận. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn tính chỉ ăn đến sư phụ bị siêu. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Phát Tăng, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Kiến Nhỏ, Đại Đức Tây Quyền cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ.
Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe thời giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu vừa rồi. Phải nói rằng nhìn những dòng thích chát của các vị Phật tử, chúng ta cũng biết là mình rất là hoan hỷ, rất là xa thú với cái lời dạy của Thượng tọa. Giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Phần thảo luận câu đầu tiên này, con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, vì từ đầu giờ chúng con đã thấy Đại Đức Pháp Tăng đã theo dõi thời giảng từ đầu giờ cho đến bây giờ, nên con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trước để cho Đại Đức Tuệ Quyền có thời gian để coi bài. Câu thảo luận số 1 này, con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, con thỉnh Đại Đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tân rồi. Ở trong câu thảo luận số 1 này, hỏi thế nào là pháp của hạng người bất thiền và pháp của hạng người thiền. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Thủy thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Tham Mai. Dạ. Nam Mô Sàng Thầy. Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Trí Ngộ cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết và quý vị nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến những cái pháp, cái bài học đến liên quan đến cái thiện pháp và bất thiện pháp. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là thế nào là pháp của người, của hạng người thiện và pháp của người hạng bất thiện. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái pháp thiện và bất thiện thì thật sự là như trong bài kinh này thì chúng ta thấy rất là xa vời. Nó xa lắm, cách xa với nhau lắm. Bởi vì trong cái ví dụ mà trong bài kinh này thì chúng ta được nghe từ tờ Tuệ Siêu giảng khi nãy. Một điều đó thì nếu như chúng ta căn cứ vào gọi là pháp thiện á, thiện pháp á, pháp á, pháp thiện á, thì nó là nó là khỏe mạnh khôn ngoan hay là nó nhân lành cho quả vui đó. Thì cái điều đó là chúng ta thấy ngược lại những cái điều đó đó thì gọi là nó bệnh hoạn, nó không khôn ngoan hay là nhân ác cho quả xấu, quả khổ đó, thì đó là ác pháp. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy một người mà có cái đời sống hàng ngày, cái pháp ở đây được nói đến tức là trong cái ý nghĩa giữa thiện pháp và ác pháp, trong cái ý nghĩa giữa thiện pháp và ác pháp, cái điều gì mà làm cho cái sở hành của chúng sanh hành một cách lệch lạc hay là dẫn đến đau khổ thì cái đó được gọi là ác pháp. Nhưng mà cái điều gì mà dẫn đến chúng sanh thực hành mà có cái sở hành mà mang đến an lạc ở hiện tại cũng như tương lai thì cái đó phải nói ra là thiện pháp. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng là với một người mà có một cái sở hành bất thiện, thí dụ như là chúng ta thấy rằng là ở trong cái điều thiện hay là trong cái tâm thiện, cái thiện của Phật giáo á, chúng ta có ba cái cửa thân, cửa khẩu, cửa ý, tức là cái thân hành động, cái miệng thì nói, và cái tâm của chúng ta thì suy tư. Thì ba cái cửa này nó cũng tạo nên cái nghiệp mà có thể là tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Thì bằng với cái tâm bất thiện á, là với cái tâm mà mình chủ tâm, sự chetana, tức là mình cố tâm mình tạo những cái nghiệp bất thiện. Cái đời sống hàng ngày thì có người thì chuyên về đời sống là vì cái sự lợi lộc của mình, vì cái lợi lộc của mình mà người đó có thể sát sanh, tạo cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như họ có thể là sát sanh trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là người mà chúng ta thấy rằng họ không có thể đứng trực tiếp để giết cái con vật nào hay là chúng sinh nào, nhưng mà họ ra lệnh, họ kêu gọi, họ bảo người này, bảo người kia với cái sự sát hại đó, thì cái người đó, đó họ có thể vì lợi nhuận của họ, vì cái lợi nhuận của họ, họ được hay hoặc là vì cái sự thỏa thích của họ mà họ làm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một người mà sát sanh thì tạo cái nghiệp bất thiện, thì hoặc là một người mà vì cái lợi, vì cái tư lợi của mình, hay hoặc là vì cái mình muốn được cái phần lợi lộc nào đó về trên phương diện vật chất của cải đó, thì cái người đó có thể là tìm cách trộm cắp hoặc là lường gạt người khác. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội thì người ta chỉ nói là một người mà chỉ chuyên là làm ăn thôi, tức là mình là chỉ làm ăn bằng làm bằng một cái nghề lao động của mình, rồi mình không có lường gạt của ai là chính đáng, là chính đáng. Thì cái đó là xã hội người ta định nghĩa ở trong cái việc việc mà một người gọi là người tốt đó, người mà chỉ biết là lo làm để sinh sống chứ còn không phải là đi lường gạt ai. Nhưng mà sự thật ra đó thì trong Phật giáo chúng ta thấy rằng ngoài cái thân nghiệp hay là ngoài cái khẩu nghiệp đó, ngoài thân nghiệp và khẩu nghiệp thì cái người đó còn có cái ý nghiệp mà phát xuất từ cái ý nghiệp bất thiện đó. Cho nên là vì cái động cơ của tâm tham, vì động cơ của tâm sân, hoặc là vì động cơ của tâm si, hay hoặc là vì động cơ của sự tà kiến mà người ấy có thể có cái hành động, mà hành động ở đây đó là hành động điều sái quấy, hoặc là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà hạnh, theo cái thị dục của mình, tức là cái sự ham muốn mà gọi là tội lỗi của mình á, mình tạo ra những cái điều đó. Thì cái sở hành đó đó là cái pháp mà ở đây biểu hiện của cái pháp của người của pháp bất thiện, của pháp bất thiện. Thì cái pháp bất thiện á, nó là cái nhân xấu mà cho quả khổ. Bây giờ chúng ta thấy rằng nếu như mà mình sát sanh á, thì mình sẽ bị cái quả là mình bị chết yểu, mình hành hạ đánh đập tra khảo chúng sinh khác, thì mình làm bị cái quả là mình phải bị bệnh hoạn ốm đau. Hoặc là mình trộm cắp thì sanh làm một cái người hèn hạ, hoặc ở hiện tại thì mình sẽ làm bị cái gọi là tù rạc, hay là bị pháp luật trừng trị, hay là bị xóm giềng chê cười. Thì từ ở cái nhân mà mình làm như vậy đó, ở với cái tâm bất thiện như vậy đó, thì mình làm những cái hành vi như vậy đó, thì có nghĩa là cái người đó khởi hiện bằng cái pháp bất thiện, pháp bất thiện. Như vậy thì cái gì mà dẫn đến cái hành vi của mình mà dẫn đến cái quả khổ ở hiện tại, hay là quả khổ ở trong tương lai? Quả khổ ở trong tương lai là quả dị thục, còn cái quả ở hiện tại cũng có thể nói ở đây, tức là nhân nào quả nấy. Mình tạo những cái điều mà nó không tốt, khi mà mình khởi lên cái tâm bất thiện như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị cái quả khổ ở hiện tại. Cho nên là không sớm thì chạy, không sớm thì chạy, không mau thì đến, mau thì đến chậm. Thì cái việc mà cái tâm mà tạo nghiệp bất thiện thì nó sẽ lãnh lấy quả khổ ở trong tương lai. Như vậy thì một người mà có giữa cái pháp bất thiện á, nó làm cho người đó không an vui ở hiện tại và không an vui ở trong tương lai, thì hoặc là bị người khác chỉ trích, hay hoặc là bị người khác chê, giới bậc trí á, chê những người đó, thì như vậy á, thì được xem như là pháp bất thiện. Còn ngược lại á, pháp thiện thì khác. Pháp thiện thì nó khác nhau. Pháp thiện thì chúng ta thấy rằng khôn khéo, không bệnh hoạn, hay gọi là nhân lành cho quả vui. Khôn khéo ở đây muốn nói tức là mình làm mà không có bị vướng cái lỗi lầm, không bệnh hoạn tức là chỉ cho cái gì không có bị cái điều mà từ ở cái tâm bất thiện của mình nó chi phối, tức là cái tâm phiền não của mình nó chi phối mình á. Do cái tâm phiền não chi phối mà có cái hành vi sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Thì với một người ngược lại họ không sát sanh, nhưng mà ngược lại thì họ lại khởi tâm từ. Hoặc là một người không trộm cắp, ngược lại thì họ phải bố thí. Hoặc là một người không tà hạnh, ngược lại họ có chánh hạnh. Một người không nói dối, và một người không nói dối, và thì cái người đó có nghĩa là giữ cho mình một lời nói tốt hay là lời nói chính đáng, cũng như vậy. Hoặc là một người mà muốn tránh xa những cái nhân gọi là để uống cái chất sai đó, làm uống chất sai làm cho mình bị mê loạn đó, thì cái nhân đó nó cũng là cái nhân tốt. Cho nên là với một cái người mà biết điều phục mình như vậy đó, bằng với những cái thiện pháp mà làm cho mình ở hiện tại mình được an vui và tương lai mình cũng được an vui. Ở hiện tại mình được an vui á, là không bị những cái điều đó để rồi sớm liền xã hội, gia đình hay hoặc là những cái điều gì đó hay hoặc bậc thượng trí chỉ trích mình. Và ở tương lai thì mình được an vui là vì mình không bị cái quả khổ, không bị quả khổ do mình không tạo cái nhân khổ, nhân ác. Cho nên là mình được an vui, an vui. Cũng như chúng ta biết rằng một trong các cái gọi là cái bảy pháp của bậc hiền trí đó, thì bậc hiền trí thì phải biết nhân biết quả, biết nhân biết quả, biết thời biết hội, biết thời cơ mình cần phải làm, cần phải nói, cần cái thời điểm mình cần phải nói những cái điều gì. Hay hoặc là người trí thì biết được cái hội chúng, hay là biết được cái sự độ lượng trong đời sống của mình, cái gì nên làm hay không nên làm vừa chừng để mình có được cái sự an vui. Thì cái pháp của bậc thiện trí là như vậy. Cho nên ở đây đó, với một cái gì mà một người mà làm bằng cái tâm mà nó khôn khéo, khôn ngoan, không bệnh hoạn, hay hoặc là tạo những cái nhân lành thì nó cho quả vui. Thì giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện á, thì như chúng tôi nói đó, là nó có hai cái sự khác biệt nhau như vậy. Mặc dù là trong diễn tiến của dòng tâm thức của mình á, có lúc mình khởi lên cái tâm thiện, có lúc mình khởi lên cái pháp bất thiện, cái tâm bất thiện, thì lúc nào mình tạo cái tâm thiện đó là cái nhân lành để cho quả vui. Nhưng mà ngược lại có lúc thì vì cái phiền não của mình nó chi phối quá nặng đi, quá mạnh đi, cho nên nó tạo cho mình có cái gọi là ác bất thiện pháp ở trong tâm của mình. Tức là từ cái suy tư, từ tính toán của mình, cái tâm của mình khởi lên, dẫn đến cái hành vi, khởi lên cái lời nói những cái lời độc ác, hay nói những lời gì đó nó không tốt. Hoặc là khởi lên cái tâm do cái sự sân giận, hoặc cái sự si mê, hoặc cái sự hiểu lệch, tức là tà kiến, mà dẫn đến cái hành vi bất thiện. Như có người thì vì tà kiến chi phối họ, họ nghĩ rằng họ phải cúng tế cái chúng sinh này, cúng tế chúng sinh kia, con vật này hoặc con vật kia để cầu an cho họ, và cầu an cho họ, để họ có được cái sự an vui. Mà một cái hành động mà mình nghĩ như vậy, có một cái hành vi mà mình nghĩ như vậy dẫn đến cái hành động của mình là mình phải sát sanh để mình cầu sự an vui cho mình, thì làm sao có được. Cũng như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác, kẻ đó sau khi chết không bao giờ được an vui, bởi do cái nhân của bất thiện hay là nhân của điều ác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giữa trong Phật giáo á, trong cuộc sống á, thật sự ra thì Phật giáo nói rất rõ giữa thiện nghiệp và ác nghiệp. Ngay cả cái dòng tâm thức của mình nó diễn tiến, lúc nào khởi cái tâm thiện bằng cái chetana phối hợp với các tâm thiện để rồi tạo những cái hành vi thiện thì nó cho cái quả an vui. Ngược lại với bằng cái chetana này, bằng sự chủ tâm này mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, phối hợp với các tâm bất thiện để tạo cái nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân và vân vân, thì khi mà mình tạo nghiệp bất thiện nó thì cho cái quả, cho cái quả khổ. Thì lúc nào mình làm thiện thì cho cái quả an vui, lúc nào mình làm ác ấy, thì cho cái quả khổ. Điều này nó rõ ràng chứ nó không phải lẫn lộn được, nó không phải lẫn lộn được, không phải lẫn lộn, không thể lấy cái này đánh đổi cái kia được. Một người mà vì muốn mình được bố thí mà đi ăn trộm cắp của người khác đó, thì mình cũng bị ngoan cái quả đó. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng tôi nhớ cái câu chuyện mà ở trong gọi là 18 anh hùng Lưu Xuân Bạc trong chuyện Tỷ Hử đó, tức là những cái bậc anh hùng hảo hán á, lấy cái của người giàu rồi cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo, thì cái đó là cái chuyện của tiểu thuyết hay là chuyện của xã hội họ kia như vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra trong Phật giáo á, khi nào mình trộm cắp á, thì thì mình sẽ bị cái quả khổ. Khi nào mình bố thí mình sẽ được cái phước, thì hai điều này nó không thể đánh lộn với, không phải lẫn lộn với nhau được, và không thể trừ cấn với nhau được. Xin thưa quý vị là nó không thể trừ cấn. Cho nên là trong Phật giáo theo chúng tôi nghĩ đó, là mình tuyệt đối tránh xa những cái ác pháp, ngay cả trong cái suy tư của mình. Thì cái ác pháp nó dẫn đến cái gọi là cái pháp bất thiện á, tránh xa những cái pháp bất thiện đó để mình có được sự an vui. Nhưng mà tuyệt đối mình nên cố gắng nỗ lực để thực hành cái thiện pháp, bởi vì cái thiện pháp là cái pháp mà nhân lành cho quả vui. Nhân lành cho quả vui, và người trí cũng biết được nhân và quả đó. Biết nhân là mình làm nó kết quả như thế nào, và biết quả trong tương lai như thế nào. Thì người trí phải làm những điều đó. Làm như thế nào giúp cho mình có được sự an vui, làm như thế nào để giúp cho người khác có được sự an vui, thì đó là việc làm của bậc trí. Còn ngược lại, làm những cái điều gì mà dẫn đến khổ cho mình ở hiện tại, hay khổ ở trong tương lai, hoặc là khổ cho những người chung quanh của mình ở hiện tại cũng như tương lai, thì cái điều đó không được gọi là người trí được. Dạ, không được gọi là người trí được. Thì bây giờ thì chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi số 1 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với vai trò điều hòa.
Sa thú, con kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng vừa mới quang lâm vào trùm. Tiếp theo câu thảo luận số 2 thì con xin được thỉnh Đại Đức Tề Quyền. Con không biết Đại Đức Tề Quyền có nghe được âm thanh của già sa thú và bàn tay của Đại Đức Tề Quyền rồi. Câu thảo luận số 2 này được hỏi đến pháp của người bất thiện và pháp của người thiện rất xa với nhau, là nói trên phương diện nào? Và ở trong cái câu này thì cũng rất là có nhiều cái lợi ích cho các vị Phật tử nghe pháp. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này muốn hỏi cái pháp thiện và pháp bất thiện nó rất xa, mà nó rất xa trên cái phương diện nào? Thí dụ một cái người hành thiện thì cái người mà hành cái pháp bất thiện thì khó ở chung với nhau hay sao? Hay là một trời một vực, hay là có nghĩa là nó có rất là nhiều nghĩa. Thành ra con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận trong vấn đề này, nói ra những cái phương diện mà nó rất xa với nhau. Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền nắp một của thầy ra.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ thưa có nghe rõ không? Dạ cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Chư Ngõ, để Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý sư nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Pháp của người bất thiện và pháp của người thiện rất xa nhau, và nói trên phương diện nào? Thì như chúng ta đã đọc trong kinh văn rồi, thì thật là rất là xa, rất là xa đối với cái người thiện và người ác. Pháp của người thiện và pháp của người ác, ở đây như chúng ta đã nghe, thì nói trên tinh thần, tức là trên cái hành động và cái tâm tư của con người. Người thiện thì tâm tư họ rất khác, hành động họ cũng rất khác. Nói tâm tư hành động ở đây có nghĩa là nói dựa trên thân khẩu và ý nghiệp của chính họ rất khác nhau. Cái người ác đây, cái người bất thiện đây chính là người ác, chính là kẻ ngu. Và người thiện đây chính là người trí. Chúng ta nhớ, đối với kẻ ác, đối với người bất thiện thì cái tâm tư họ nó rất là khác. Nó rất khác khác, rất là xa xa đối với tất cả những cái gì mà người thiện hằng mong muốn. Chúng tôi nhớ ở trong trong Kalasutta, tức là ở trong Hạnh Phúc Kinh á, mình có nói là chúng ta không có thân cận với kẻ ác. Đây là một điều mà chúng ta cần phải biết, là Asiwana Chapa là không thân cận với kẻ ác, hay là không không gần với kẻ ác, và chúng ta thân gần với một trí tuệ. Ở đây không nói về cái sự thân cận, nhưng chúng tôi cũng trình bày cho quý vị thấy tại sao mà giữa cái pháp của người thiện và người ác nó rất khác nhau. Bởi vì cái người bất thiện á, họ có những cái tâm tư nó khác hơn là cái người thiện. Ở trong tích truyện, ở trong 38 pháp hạnh phúc Mangala Sutta có nhắc lại cho chúng ta nhớ về trong cái túc sinh truyện, để quý vị nghe thì quý vị sẽ biết được tại sao mà người ác lại là khủng khiếp như vậy, hay là người bất thiện mà chúng ta cho nó là hết sức là nguy hiểm. Thì trong quá khứ ở tại Ba La này, kính thưa quý vị, có một vị trưởng giả tên là Akita. Sau khi cha mẹ của người này quá vãng, sau khi cha mẹ của ông ta chết đi, thì ông trưởng giả này mới thấy rằng quả thật thì cuộc sống này nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Tất cả những gì mà chúng ta có, chúng ta được ở trong cuộc sống này, khi một cái hơi thở đã tắt thì mọi thứ đó nó đều là vô ngã, nó đều không có. Là chính cái thân hình mà hiện hữu của chúng ta còn không đem theo được. Và vì vậy cho nên ông trưởng giả này ông bố thí, ông cho hết tất cả những của cải, cho rất là nhiều, và ông ta đi vào rừng tiếp lãnh để tù. Đây tức là tiền thân của Đức Bồ Tát chúng ta. Thì kính thưa quý vị, vị trưởng giả Akita này đi vào rừng tiếp lãnh tu bằng cái hạnh tức là rất là tri túc, chỉ ăn lá cây và trái cây rụng ở gần bên. Thì Đức Bồ Tát nóng lòng thấy được cái hạnh tri túc của vị này mới đi xuống đảnh lễ, đảnh lễ cái vị đạo sĩ này, và xin thỉnh ngài, xin ngài hãy có cần điều gì về vật dụng thì chúng tôi sẽ kính dâng và kính giúp cho ngài. Thì vị đạo sĩ này nói rằng ta không cần cái gì, bây giờ lá cây cũng như trái cây đã có đủ, ta không cần cái gì cả, xin ngài hãy an tâm. Thì Đức Thế Thích nhiều bạch lần thứ nhất, lần thứ hai nữa, ngài cứ cần điều gì thì xin ngài, ngài báo về thuốc men, y phục, vật thực vân vân, thì sẽ xin hết lòng để cúng dường, để dâng đến cho ngài. Thì vị đạo sĩ này cũng khước từ nữa, nó không cần những cái thứ đó. Vậy thì từ Đức Thế Thích mới hỏi rằng vậy bạch ngài, ngài cần cái gì, ngài cứ nói ra, con sẽ, chúng tôi có thể giúp cho ngài. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Thế Thích nhiều lần như vậy, thì cuối cùng thì vị đạo sĩ này mới nói cái điều cần mà bằng đạo cần thiết nhất là xin cho tôi đừng gặp kẻ ác, không bao giờ làm công việc gì mà có kẻ ác nhúng tay liên hệ vào. Thì Đức Thế Thích rất là lấy làm lạ, hầu như cái ngài rất ghét kẻ ác, ngài ghét kẻ ác đến thế à. Thì thưa Đế Thích, chẳng những bằng đạo không ưa thích đối với người ác, chẳng những không ưa mà cũng không muốn xu hướng đối với những người ác bất thiện. Và thưa Đế Thích, chẳng những bằng đạo không muốn nghe, không có thích, không ưa thích và không có muốn xu hướng với kẻ ác, mà bằng đạo cũng không muốn nghe tin tức gì về cái người ác, cũng không muốn. Thì Đức Phật mới hỏi về bạch ngài, về cái người ác đã làm cái gì mà ngài phải xử sự như vậy. Thì chính vị đạo sĩ mà nói, thưa đại vương, đừng có bao giờ bắt tôi nói chuyện liên quan đến kẻ ác. Nhưng nếu mà nếu ngài đã thích muốn, thì bằng đạo sẽ kể cho ngài nghe những hành động của kẻ ác. Thứ nhất là kẻ ác thường hay rủ người làm điều sai lầm. Kẻ ác làm những chuyện không phải phận sự của chúng. Kẻ ác thường nhận thức sai lầm, quấy cho là phải. Và kẻ ác mặc dù chúng ta nói cái điều chân thật, nói điều đúng, nói lẽ phải, họ cũng không nhận thức, họ cũng không nắm bắt, và ngược lại họ còn quán hờn, còn hờn giận và chuốc oán gây thù có thể hại ta nữa. Và đối với người ác thì không bao giờ thực hành theo lẽ phải, không bao giờ chấp hành pháp luật của quốc gia, của ở một cái luật lệ của đất nước, vân vân. Và cái ác có những điều xấu xa như thế, cho nên bằng đạo nguyện không bao giờ, thì bao giờ nguyện không bao giờ gặp, nghe, thấy được cái ác. Kính thưa quý vị, chúng ta nghe như vậy chúng ta có thấy rất là lạ không? Nhưng quả thật về cái thiện ác này ở trong cuộc đời này nó rất là khác, nó rất là xa, thật là xa. Đối với một người có một tâm tu, đối với một người có một tâm giữ giới, có một người có một tâm làm việc thiện, thì cái người mà ác kiến ác giới họ nhìn chúng ta, họ không chấp nhận được. Cái tư duy, cái sự suy nghĩ, cái hành động và lời nói của người đó nó rất khác chúng ta, bởi vì kiến ta sai lệch, tức là cái sự hiểu biết nó khác nhau. Một con người mà không tin nhân tin quả, một con người không tin nghiệp báo, như chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tăng đã trình bày đấy, và như sư phụ Từ Siêu đã nói, thì chúng ta thấy đối với người ác á, vốn mà không tin nhân tin quả thì họ làm chuyên làm cái điều ác. Ngược lại với cái người thiện, với cái người thiện thì họ lại họ chuyên làm những cái việc lành, có cái thân nói lời lành, xin lỗi, thân hành động lành, khẩu nói lời lành, ý suy nghĩ lành. Và người gọi là thiện trí thức đó luôn luôn lúc nào cũng vậy, họ có một cái tinh thần tích cực, hiểu biết được cái lợi ích đời hiện tại, lợi ích đời vị lai và lợi ích cao quý nhất, cho nên họ gọi là một bậc thiện trí thức. Và hiện tại là họ không hành theo những lời, không hành theo cái tà pháp, không làm trái theo cái luật định, không làm phiền người, và cũng không làm khổ mình, và không làm khổ người, làm lợi ích, không vì lợi ích của người mà không vì lợi ích của mình mà họ làm để hại người, không vì lợi ích của người mà họ làm để bỏ đi cái lợi ích của chính mình. Và đối với người trí tuệ, họ luôn luôn có một sự đông đầy, luôn có một cái sự căn bản, và đối cả hai bên đều có lợi ích tốt đẹp. Và người trí, người hay là người thiện thì luôn luôn có cái sự khéo thọ trì, họ tin nhân tin quả, họ làm các công đức thiện sự như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy có một sự hết sức là khác biệt. Một cái người mà có cái tâm tu thì người đó rất là khác, rất là khác đối với cái người mà có cái tâm ác xấu. Một cái người mà có cái tâm, có cái xả tâm, hay là tâm họ có cái có hào tâm, có hào sản, hào sản, hào tâm, thì họ bố thí, họ cúng dường, họ ban bố, họ chia sẻ, nó rất là tốt đẹp, mà rất là hoan hỷ. Ngược lại cái người keo kiệt bỏng sẻn thì chúng ta thấy họ có cái tâm chấp thủ, coi như họ muốn rằng cái tiền của tài sản của chính họ nó tỷ lệ thuận, nó tăng mãi, chứ không bao giờ bị mất bất cứ một đồng xu cắt bạc nào, hay là một cái vật là ít gì. Mà chúng ta nhớ cái tích truyện mà cái hai cái vợ chồng bà La Môn, một cũng như là chiên bánh đó, sợ quá cũng như là phải lén chiên để ăn. Thì cái tâm keo kiệt, cái người có cái tâm keo kiệt, cái tâm bỏng sẻn, và cái người có cái tâm hào sản, hào tâm, cái tâm mà họ xả bỏ thì nó rất là khác xa. Còn một người có cái tâm tu, mà một người có cái tâm dễ vui, một người có cái tâm chánh niệm, một người có cái tâm tà niệm, thì mà phóng dật, thì hai cái trạng thái của người này rất là khác. Một người thì khéo nghiêm trì giới lực, kiểm soát thân tâm của chính mình một cách tốt đẹp. Ngược lại, người không có nghiêm trì giới lực thì họ giải đãi, họ dễ vui, họ phá giới, họ phạm giới, hoặc là họ nói những cái điều mà sái quấy, vân vân.
và đặc biệt tức là quấy cho là phải cho là quấy. Đây là một điều mà người thiện và người bất thiện đã được hiện rõ ở trong cuộc sống này cũng vậy đó quý vị biết. Nhiều khi chúng ta có một cái tấm lòng tốt, chúng ta có một tinh thần khuyên giải cái người đó, những điều mà nếu như người đó là một người khôn ngoan, một người tốt đẹp, một người có cái tâm, có cái sự nhận thức mà chúng ta gọi là có cái đạo đức, hay là họ có cái sự tu tập, họ có cái thiện tâm ở trong lòng, thì họ nghe những cái lời chỉ dạy, chẳng những họ làm theo mà họ còn phải nói rất là trân trọng, như là chỉ chỗ chôn vàng, được người trí hay được cái người được người bậc sư huynh, bậc sư trưởng, bậc thầy chỉ dạy những cái lỗi lầm, thì họ xem đó là một cái sự sửa đổi tốt đẹp. Nhưng ngược lại, đối với cái người ác, mà khi mà chúng ta khiển trách họ hay thì chúng ta có cái lời khuyên họ, chẳng những họ không nghe, họ còn oán hờn, họ còn chuốc thù chúng ta, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta nhớ, cái người ác nó là như thế. Và trong cuộc sống này chúng ta thường nói tức là thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, người ác thì nhiều lắm mà người thiền thiện thì nó rất là ít. Thì chúng ta thấy giữa cái thạch sanh và lý thông, hai cái tâm tư khác nhau vô cùng. Một người thì chân chất và rất là tốt bụng, còn một người thì mưu sâu kế độc vân vân. Thì ở đây chính là một tinh thần, chúng ta thấy trên tinh thần của người thiện và người ác rất là khác, và khác rất là xa. Nói ở đây nói trên phương diện của hành động và tư duy, tức là sự suy nghĩ và hành động rất là khác nhau từ bờ bên này và bờ bên kia. Bởi vì quả thật như vậy, cho nên chúng ta không có lạ gì khi mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này dễ đầy những cái người mà người bất thiện, và quả thật thì hiếm muộn mới gặp được cái người thiện là như thế. Và nó rất xa, bởi vì ở trong kinh văn chúng ta cũng nhớ rằng cái chúng sinh mà sanh được thiên giới do nhờ mà họ là người thiện để tạo các công đức thì như là sừng bò, mà chúng sinh mà đọa xứ như là lông bò, thì cái sự cách xa nó tỷ lệ như thế nào rồi. Dạ, thì xin có đôi điều xin trình bày qua cái câu thổ lần số 2 là như vậy. Nếu có điều gì bổ túc thực tính cung thành quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giả.
Dạ, xa thủ kính tri ân đại đức Tề Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Con không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, xa thủ con thấy bàn tay của đại đức rồi. Kính bạch đại đức, ở trong câu thảo luận số 3 này đó, hỏi là pháp thiện và pháp bất thiện có thể làm duyên trợ sanh lẫn nhau hay không. Cái trường hợp này xin đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Đối với pháp thiện và pháp bất thiện nó có trợ giúp hay không, trợ giúp cho nhau để mà nó sanh lên hay không. Hoặc là nếu được thì xin thỉnh đại đức Quan Hỷ cho một vài thí dụ để cho chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Dạ, con kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Thầy Giả, Nam mô Tam Bảo Giả, Nam mô Sanh Khai Giả, con bắt đăng cái đảnh lễ đức Tam Bảo. Là kinh lễ chư tăng, được pháp tăng, được thầy quyền, được minh hạnh, được pháp tính, được trí nhỏ, được thăm cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị cô tu nữ, xin chào quý phật tử. Hãy tâm cái câu của câu số 3 này, được pháp tính nêu, pháp thiện và pháp bất thiện có thể làm duyên trở thành lẫn nhau không? Thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, và thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên cũng có. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người mà sau khi bố thí cúng dường rồi đó, thì họ có phước rồi, nhưng mà họ lại nguyện cái khác, nguyện kiếp sau cũng như được nhiều người thương. À, thì do cái phước này mình được nhiều người thương thì cái đó là cái tham ái. Như vậy cái thiện này nó sanh trước, nhưng mà cái bất thiện kia nó sanh sau. Ừ, do cái điều thiện này. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật thì cái điều này rất là nhiều mà chúng ta để ý cái người Phật tử của chúng ta đó. Mình làm phước gì đó, nhiều khi mình nguyện ví dụ kiếp sau mình được một cái người chồng đẹp trai hoặc hào hoa hoặc này kia nọ, đó là những cái thiện nghiệp mình đã làm với bố thí, hay là mình làm những cái thiện nghiệp, nhưng mà sau đó thì mình muốn được như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rồi, pháp thiện hay là bất thiện bằng cảnh duyên, có nghĩa là do một cái cảnh sắc. Ví dụ như mình nói rằng mình đang bố thí đi. Thì có một cái người nào đó họ dơ bẩn, họ cạ, họ đụng với mình nhiều khi mình cũng bực bội. Mà thường thường thì chúng ta thấy nó những cái chuyện mà như là có một lần vợ của đại thần Banh Thu Lá đó mà đang làm việc tay tăng á, mà cái người tớ gái nó làm bể, người tớ gái bể một cái tô, một cái vật mà gọi là cổ đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài khuyên, sợ cái cô này khởi lên tâm sân, nên ngài khuyên. Thì vợ đại thần Banh Thu Lá mới móc ra bức thơ là 33 người bị chết mà không có thấy hối tiếc, huống hồ gì một cái tô, một cái đồ cổ như vậy thì cũng đâu có gì mà gọi là để rúng động cái tâm. Thì lúc bấy giờ ngài Sariputta Tát ngài rất là hoan hỷ. Nên thường thì chúng ta thấy một cái thiện trợ bất thiện cũng có. Ví dụ mình nói một cái cảnh mà chịu tăng nhìn bóng đó mà có ai đó tới làm mà mình nổi sân với cái người kia thì đó là cũng là một cái cảnh thiện, hay là một cái buổi trai tăng nhưng mà mình nổi lên cái bất thiện. Hoặc là nhiều khi mình nói rằng những người tôi trai có gái, hoặc là mình nói trong kinh mà Đức Phật ngài nói câu là tại một cái tế đàn mà người ta đầy nước mắt. Đầy nước mắt có nghĩa là do mình đánh đập, mình cũng bố thí cúng dường do những cái vị sa môn bà la môn, nhưng mà đánh đập người này đánh đập người kia đó, thì cái đó là nó có thiện và nó có bất thiện trong đó nữa. Có nghĩa là người kia bố thí cúng dường, hay là mình nói cái điển hình như là cái do Soka mà lúc mà gần chết á, muốn kêu để bố thí cúng dường chữ tăng, nhưng mà quý vị quan giữ cố không có chịu, khởi lên cái tâm sân. Có nghĩa là thấy chữ tăng á, thì muốn bố thí cúng dường kêu như vậy, nhưng mà quý vị kia không làm, nổi lên cái tâm sân. Do cái đó là chết sanh vào khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng á, nên chúng ta thấy những cái hình ảnh mà phát thiện và trợ bất thiện đó, nó bằng cảnh duyên á, thì nó rất là nhiều. Có nghĩa là nhiều khi á, mình nói chung vô là đang lúc mình làm phước, hoặc đang lúc mình tu thiền, mình đang tu thiền vậy đó, có ai đó mà tới làm một cái việc gì rớt xuống hoặc là ướt mình á, mà nhiều khi mình cũng bực bội. Hoặc là chúng ta thấy rằng một chúng ta đang tu tập như vậy đó, nhiều khi con mũi con người con mộng nhựa cắn vào thân của chúng ta, thì nhiều khi chúng ta không có chánh niệm thì cái tâm bất thiện nó khởi lên, chúng ta có thể đập con mộng con mũi đó, thì đó là cái tâm chúng ta đang tu tập là tâm thiện. Nhưng bây giờ một cái vật gì nó đụng vào thân chúng ta, hoặc là một lời nói, một cái hành động, một cái sự xúc chạm gì của người khác đó đối với mình mà có nhiều khi mình bực bội, thì cái đó là mà thiện mà trợ cho bất thiện. Thì có thể là bất thiện trợ cho thiện nữa. Ví dụ mình đang sân hận vậy đó, mình đang sân hận, mình chửi bới như vậy đó, nhưng mà có ai đó nói những cái vị sa môn là những người không nên chửi. Hay là chúng ta nghe câu chuyện mà hai vợ chồng sân hận với nhau rồi cái vị tỳ khưu đến kêu phước để làm cái bảo tháp đó, là cánh cửa bảo tháp, rồi cái người chồng giận thì nói với vị sa môn là thôi xương của sư phụ ông không làm gì được thì ông bỏ nó trôi sông đi. Do cái lời nói đó mà sau này mà bị cái nghiệp quả bị quăng trôi sông. Nhưng mà lúc bây giờ người vợ có nói với người chồng là anh không nên làm như vậy, không nên nói với vị thầy như vậy, vị sư phụ mình như vậy, anh có thể mắng chửi em mà không có thể nào làm như vậy được đối với cái vị sư phụ, mà cũng không nên nói gì xúc chạm đến Đức Phật. Thì cái người chồng nghe người vợ khuyên như vậy thì sám hối, ăn năn mà vậy làm lại cái bảo tháp cúng dường. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm trước là sân hận khởi lên, nhưng mà khi mà xúc phạm đến một cái vị tỳ khưu vị trưởng nhỏ như vậy, nhưng mà khi mà nghe nói rồi thì mình lại khởi lên cái tâm hối hận, ăn năn sám hối, thì nó là một cái thiện tâm mà thúc đẩy mình làm việc mà phát lộ như pháp. Thành ra chúng ta nhìn vào cái thiện trợ bất thiện á, bởi vì nó thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, rồi thiện trợ bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, rồi bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên, rồi nó có đấy bảy cái cách lệnh quý vị, bảy cái cách trợ với nhau. Thì chúng ta thấy thiện và bất thiện á là những cái pháp mà nó có trong tâm chúng ta, bởi vì khi chúng ta không khéo thắc ý á, thì cái tâm bất thiện nó sanh lên. Có nhiều khi chúng ta muốn bố thí mà bây giờ chúng ta mà chúng ta thấy một cái nhân vật nào đó mà mình thấy họ không có vừa ý mình, luôn cả những cái vị mà mình bố thí cúng dường, những cái nhiều khi mình thấy vị đó mình có thể khởi lên cái tâm sân, hay là mình thấy rằng mình đang bố thí cúng dường mà những cái vị đó chen lấn, nhiều khi mình cũng bực bội, thì thành nó cũng khởi lên cái tâm sân. Mình đang bố thí cúng dường nhưng mà ngược lại có thể là cái tâm bất thiện nó khởi lên trong lúc bây giờ, mình khó chịu bực bội, mình thấy vị đó mình sân hận lên. Thì như vậy thì nó là rất là nhiều cái gì chúng ta thấy chuyện này thì chúng ta để ý cách tu tập chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy được luôn cả những lúc mà chúng ta làm phước bố thí cũng dường vậy, hoặc là luôn những lúc mà chúng ta tu tập vậy, lúc mà chúng ta tu thiền mà chúng gì đó nó có thể nó là một cái cảnh ồn ào của người nào đó khiến mình sân hận lên, người ta làm ồn ào mình sân hận, hoặc là ta đi đụng mình, hoặc là một vật gì rớt xuống đụng mình thiếu chánh niệm thì mình cũng bực bội khó chịu. Như vậy thì nhìn chung vào đó, những cái pháp thiện nó sanh lên, rồi những cái pháp bất thiện nó cũng có, hoặc là những cái cảnh bất thiện mà cho thiện pháp sanh lên nó cũng có. Ví dụ chúng ta thấy cái cô đó có giận chồng cổ cười mà cái giả như bạch gặp vị cô thì cổ khởi lên cái tham ái mà cổ cười, vị cô nhìn vào cái hàm răng mà quán tưởng đề một cốt tưởng mà bị đắc đạo quả. Bởi vì khi mình thấy rằng đối với những cái người họ khởi lên cái tâm tham, nhưng mà ngược lại cái người này lại thấy cái đó là một cái nguy hại, thì người đó để phản tỉnh lại. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà những vị tỳ khưu bị những cái người phụ nữ họ khuấy động, nhưng mà những cái vị đó có thể kịp thời phản tỉnh mà có thể đắc chứng đạo quả. Thì những cái chuyện này chúng ta thấy như là mà đại hắc với tiểu hắc vậy đó, đại hát tiểu hát vậy đó. Thì mình thấy những cái câu chuyện mà nhiều khi nó ở trong đời thì nó rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Nếu mà những câu chuyện Phật pháp thì chúng ta thấy nó rất là nhiều những câu chuyện chứ nó không phải là ít. Nhưng mà nhìn chung vào á, chúng ta thấy phân biệt lúc nào đó mà chúng ta có cái thiện tâm mà một cái gì đó nó ảnh hưởng cái thiện tâm đó, nó sanh lên bất thiện đó, là nó trở bằng cái cảnh duyên, có thể là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Và nhiều khi chúng ta đang làm phước vậy đó, một cái mùi hôi thối gì nó bay ngang qua, hoặc một người nào đó họ bưng cái vật gì thối đi ngang qua, mình thấy mình bực, mình khó chịu, thì nó cũng là một cái cảnh khí nó trợ cho bất thiện sanh lên. Nó nhiều cái điều như vậy, nên mình suy nghĩ, mình khá suy nghĩ chút xíu thì mình sẽ thấy được cảnh sắc, cảnh thinh, một cái lời nói, cảnh khí là cái hơi mùi, rồi cảnh vị là cái vật thực. Có nhiều khi nó cũng có thể là nhiều, rất nhiều những cái điều mà liên quan đến những cái căn, những cái cảnh của chúng ta, và những gì mà không khéo tác ý tham sân si nó sanh lên là bất thiện. Còn những gì đó mà lúc mình có chánh niệm tỉnh giác thì có vô tham vô sân vô si là thiện, thì mà cái đó mất đi rồi mà cái bất thiện nó sanh lên thì gọi chung là cái đó nó trở cho bất thiện sanh lên. Bây giờ thì chúng ta xin trả lời như vậy, và chúng ta xin gửi lại cái mic cho Đức Pháp Tính để tiếp tục điều hợp. Chúng tôi xin thánh Đức Pháp Tính trả lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân những lời thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, như chúng tôi thì từ hồi tối đến giờ thì hầu như là Pháp Thiền, trợ Pháp Thiền bằng cảnh duyên rất là nhiều. Vì sao vậy quý vị? Vì từ đầu giờ đó thì được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu giảng, rồi từ lúc đó lần lượt mình thấy các vị giảng sư vào room rất là đầy đủ. Thành ra nhìn những cái cảnh đó, nên là chúng tôi thấy rằng tâm thiện và tâm thiện nó trợ sanh lẫn nhau bằng cảnh duyên. Khi mình gặp Chư Tăng vào đầy đủ thì chúng tôi rất là vui và rất là an tâm. Đó, như vậy gọi là Pháp Thiền trợ cho Pháp Thiền bằng cảnh duyên. Quý vị nãy giờ nếu mà quý vị mà nghe những âm thanh này mà rất là hoan hỷ, hiểu và quan hỷ, thì quý vị cũng được pháp thiền trợ cho pháp thiền bằng cảnh duyên. Đó là mình nghe những lời giảng. Một lần nữa con kính tri ân đến đại đức Phật Đăng rất là nhiều. Giờ đây thì còn một câu thảo luận, câu số 4 này nữa. Câu số 4 này xin thỉnh đại đức Chí Ngõ. Không biết đại đức có ở trước máy hay không. Nếu đại đức Chí Ngõ có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đức cho một cái tín hiệu. Dạ, xa thú bàn tay của đại đức Chí Ngõ. Trong câu thảo luận số 4 này có hỏi rằng pháp thiện đưa đến phước hữu lậu và pháp thiện đưa đến phước vô lậu có thể nói là xa với nhau hay không? Cái này cũng là pháp thiện, mà một cái pháp thiện thì đưa đến phước hữu lậu và một cái pháp thiện thì lại đưa đến phước vô lậu. Vậy có thể nói là xa với nhau hay không? Xin thỉnh đại đức Chí Ngõ.
Dạ Nam Mô Bích Hà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Dạ alo. Dạ dạ sa thú. Dạ xin kính tri ân chư vị Phật tử. Dạ. Trước tiên con xin kính đảnh lễ chư tôn thiện đức Tăng. Dạ để đức Tiêu Viên, đức Pháp Đăng, đức Pháp Tân, đức Pháp Tính, đức Minh Hạnh, chư tôn thiện đức Tăng, chúng con không biết cùng toàn thưa chư Phật tử. Dạ con xin phép chia sẻ câu thảo luận số 4. Với pháp thiện đưa đến phước hữu lậu và pháp thiện đưa đến phước vô lậu có thể nói xa với nhau không? Thì kính thưa chư Phật tử rằng thứ nhất chúng ta nói về khía cạnh điểm chung, tức là hai điều này đều là phước cả, dạ đều là phước báo cả, tức là điều xuất phát từ tâm thiện, dạ điều xuất phát từ tâm thiện. Nhưng ở đây kính thưa quý vị nói điểm khác, tức là những phước đưa đến hữu lậu, ví dụ như là bố thí, vân vân, bố thí để tạo nên phước vật, trì giới tạo nên phước đức, vân vân, mà những tâm thiện thuộc về dục giới á, dục về giới thì và sắc giới, cả vô sắc giới nữa quý vị, thì như vậy chỉ là phước hữu lậu và phước hữu lậu. Còn tâm thiện mà đưa đến phước vô lậu, tức là cái tâm đạo và tâm quả. Vậy thì kính thưa quý vị rằng một người Phật tử khi chúng ta làm phước á, chúng ta làm phước thiện á, mà chúng ta có sự mong cầu, tức là chúng ta có sự mong muốn đó, thì do cái nguyên nhân mà chúng ta mong muốn tham đắm bám chấp vào đó, tức là chúng ta phước bị hạn chế đi. Tức là đối với các bậc thánh hoặc là những vị mà hướng đến sự giác ngộ, thấy rõ được cái nguyên nhân về cái phước hữu lậu đó, vị đó đạt lên một bậc cao nữa gọi là phước vô lậu, hay nói một cách khác gọi là phước ba la mật, một cách xả thí. Dạ. Ví dụ như chúng ta bố thí mong cầu quả vật chất, quả tuổi thọ vân vân, hay là quả tái sanh vân vân, thì những cái điều mà người Phật tử chúng ta mong mỏi đó, thì do chính sự mong mỏi đó nó ảnh hưởng bởi cái tâm tham, nhà tâm tham nó có chi phối như đó. Cho nên chính là do cái sự tham đắm bám chấp vào cái quả, hoặc là tham đắm bám chấp vào cái cõi tái sanh, cho nên người đó mới bị hạn chế cái phước gọi là phước hữu lậu. Tất nhiên là hữu tức là có, lậu tất nhiên là lậu hoặc. Dạ, lậu tất nhiên là lậu hoặc. Tuy nhiên là những cái pháp này khi vẫn còn ảnh hưởng bởi những cái lậu hoặc, nó chưa dứt tuyệt hết lậu hoặc. Còn một người mà làm phước, ví dụ như chúng ta bố thí, mà bố thí ba la mật, kính thưa quý vị, bố thí xả thí, Bố thí chỉ mong dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn này. Trì giới mong rằng tâm của người ấy được an tịnh vì không có cái tánh mà sát hại chúng sanh khác. Chính là do chúng ta người một người thấy rõ như vậy đó, người ta sẽ thực hành một cái pháp gọi là pháp vô lậu, hướng đến một cái sự giải thoát hoàn toàn, không mong mỏi cái phước báo, không mong mỏi cái quả vị, không mong mỏi cái điều gì hết. Chính do không có sự mong mỏi đó mà tâm nghĩ sống một cách quân bình. Do cái tâm quân bình đó, tâm mà xả ly đó, không tham đắm tánh chấp đó, mà người ấy sẽ đạt đến cái phước gọi là phước vô lậu. Hay nói một cách khác là vô lậu tâm giải thoát. Cho nên kính thưa quý vị, ở đây với câu thảo luận số 4 này, thì pháp thiện đưa đến hữu lậu và pháp thiện đưa đến phước hữu lậu. Có thể nói là không có cái gì gọi là gần nhau cả. Chỉ gần ở một điều là tất cả là điều là thiện thôi. Nhưng giữa hai cái phương diện này, một cái là còn dính lại ở cõi dục, tất nhiên là chưa giải thoát, còn một cái là đưa đến với sự giải thoát. Trên hai khía cạnh này nó hoàn toàn gọi là khác nhau, nhưng không phải trái ngược nhau. Cái thứ vị khác nhau nhưng không trái ngược nhau, tức là tất cả đều hướng đến sự tốt đẹp. Tất cả đều hướng đến sự tốt đẹp, tức là pháp thiện dù đưa đến hữu lậu đi chăng nữa thì cũng là một pháp tốt đẹp, một pháp tốt đẹp, một pháp đưa cho chúng sanh có quả an vui. Ví dụ chúng ta bố thí để tạo phước vật, chúng ta trì giới để tạo phước đức, và chúng ta tu tiến để tạo phước trí. Nhưng khi cái pháp đó ảnh hưởng ở cõi dục hay là cõi sắc hay là cõi vô sắc thì cái phước nó vẫn tốt đẹp hơn, chúng ta không thực hành cái thiện pháp. Cho nên kính thưa quý vị rằng khi một người Phật tử chúng ta dù cho pháp hữu phước thiện hữu lậu hay là vô lậu đi chăng nữa thì chúng ta cũng cố gắng thực hành một cách tốt đẹp, vì rằng đó cái pháp hữu lậu là nguyên nhân để đưa đến pháp vô lậu. Ví dụ như dù cho chúng ta thực hành pháp thiền như là pháp thiền đi, dù như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khi chúng ta thực hiện như vậy thì đạt đến cái quả vị đó là quả vị thiền chứng. Và những vị nào mà tu tập được sơ thiền của sắc giới á, thì vị ấy sẽ tái sanh vào cõi trời sắc giới. Và ví dụ như vị nào đạt đến tầng thiền mà vô sắc giới sẽ sau khi thân ngoại mạng chung sẽ tái sanh vào cõi vô sắc giới. Nó đều tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp hơn là chúng ta không có thực hành. Nhưng mà nếu một vị nào đó có một cái tâm hướng thượng, hướng đến cái sự giác ngộ tuyệt đối, thì vị ấy sẽ tu tập về pháp siêu thế. Chính do pháp siêu thế này, kính thưa quý vị rằng nó đầy đủ tám chi đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tám chi đạo này nó sẽ đi chung, nó đi chung. Cho nên ở pháp tâm đạo, tâm quả của siêu thế là nó có tám chi đạo đi chung một lượt. Còn ở pháp hiệp thế đó, thì có đôi lúc có chi chánh kiến, đôi lúc có chánh ngữ nhưng mà không có chánh nghiệp, đôi lúc có chánh nghiệp nhưng không có chánh ngữ, hoặc là lúc có chánh mạng v.v. thì nó đi riêng lẻ, nó không có được kết hợp chung, cho nên tâm nó yếu hơn. Vì tâm yếu hơn cho nên người đó còn ở hữu lậu. Và kính thưa quý vị rằng câu chia sẻ này mong rằng chư Phật tử sẽ hiểu thêm về những sự chia sẻ của chúng tôi. Và một lần nữa xin gửi lời quý vị rằng pháp hữu lậu và pháp thiện hữu lậu và pháp thiện vô lậu đều là cái phước thiện cả, nhưng mà hướng đến thì có sự cách biệt nha, nhưng không phải là trái ngược nhau. Dạ, tức là hướng đến đều, tất cả đều hướng đến sự tốt đẹp cả, nhưng mà với cấp độ thấp và cấp độ cao. Dạ, chứ không phải là trái ngược nhau. Đôi lúc là chúng ta hiểu lầm cái danh từ nói xa nhau,
tất nhiên là mặt đen và mặt trái, mặt đen và mặt trắng, cái mặt trái và mặt phải, thì như vậy ở đây không phải là như thế. Dạ, cho nên chúng tôi xin phép chia sẻ cái câu thảo luận như vậy và xin kính điểm mic cho đại đức Pháp Tính. Và nếu như câu chia sẻ của chúng con có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ bổ sung cho. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và hôm nay cũng nhân ngày 8 tháng 3, xin kính chúc toàn thể chư Phật tử, đặc biệt nhất là những tín nữ sẽ tinh tấn nỗ lực trong room sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Xà thú, những lời thảo luận của đại đức Chí Ngõ vừa rồi, và cũng thay mặt cho các vị tín nữ, chứ không thay mặt cho chị Tăng, thay mặt cho tín nữ, kính tri ân đến đại đức Chí Ngõ đã có những lời chúc ngày 8 tháng 3 vừa rồi. Hình như là các vị mà đưa bông hồng lên thì hầu như là tín nữ không à, không có thiện nam. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Chí Ngõ vừa rồi cũng đã kết thúc phần thảo luận của Lâm Phật Pháp Bút Tát Thâm Mát. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin trong ngày, bản tin Phật giáo trong ngày, tin tức Phật giáo số 2999 do Như Quang dịch, nói về Xá Hát đang trở thành địa ngục cho người dân Tây Tạng. Cái bản tin này thì được Phật tử Diệu Nghiêm sẽ trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Phật tử Diệu Nghiêm hãy đọc bản tin này cho đại chúng cùng nghe. Nam mô Bố Tha Giá.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào toàn thể quý vị. Và sau đây con xin được đọc bản tin cho Ấn Như Quang dịch thuật. Lhasa đang trở thành địa ngục cho người dân Tây Tạng. Một tin tiếng hiếm hoi ẩn danh vì lý do an ninh đã tường thuật về đời sống tại thủ đô Tây Tạng, cho biết sự thật về Tây Tạng. Người dân Tây Tạng đang biến mất, các tu viện bị rào lại và một chung cư riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bị bán cho một thương gia Trung Cộng. Binh lính ở khắp mọi nơi và họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Chư Tăng đang sẵn sàng tịch thực cho đến chết để chống lại sự bạo động này. Lhasa Tibe ngày 22 tháng 2 năm 2012. Tại Tây Tạng, người dân Tây Tạng đang biến mất. Họ sống trong các khu vực bị bao quanh bởi các vách tường và dây cảm gai, bị ép buộc phải nghe và hát quốc ca Cộng sản, bị theo dõi bởi quân đội Trung Cộng. Hơn 7.000 người đang bị đánh đập tại trại lao động cải tạo và Chư Tăng đang tuyệt thực. Đây là câu chuyện của một người ẩn danh vì lý do an ninh vừa thoát khỏi Lhasa. Ông kể lại tình trạng thực tế của tỉnh đang bị chiếm đóng bởi Hán Cộng. Lời khai của ông rất quan trọng vì chính quyền Trung ương Trung Cộng ngăn các phóng viên và du khách đến Tây Tạng và thủ đô Lhasa. Các vụ tự thiêu của Chư Tăng chống lại Bắc Kinh và bạo quyền đã đưa vấn đề Tây Tạng trở thành vấn đề chính trong sự lãnh đạo Cộng sản, tạo nên phản ứng dữ dội bởi dân địa phương. Hôm là ngày lễ Lhasa năm mới của Tây Tạng, nhưng tại Tây Tạng không có ăn mừng, có quá nhiều đau khổ. Đây là nguyên văn của bài tường thuật. Tôi vừa mới trở về từ Lhasa. Người Tây Tạng đang biến mất. Mọi người đều kinh hãi về việc đổ máu và có vẻ không thể nào tránh khỏi. Lhasa có khoảng 1.200.000 người Hán và khoảng 200 người dân Tây Tạng. Phần lớn những người Tây Tạng này sống tại một khu vực mà hiện nay hầu như hoàn toàn bị vây bủa bởi doanh trại quân đội, với tường cao 2 mét, một số có rào kẽm gai. Sự cô lập này gây ấn tượng giống như khu tập trung của người Do Thái. Bên trong khu bị bao vây là một vốn binh sĩ võ trang SWAT và cảnh sát đi tuần đường phố 24 giờ một ngày. Các bài ca quân đội được nghe suốt cả ngày. Xe vận tải và xe thiết giáp đến hàng ngày, trang bị súng trường và súng máy nhắm vào người Tây Tạng. Tất cả dân Tây Tạng lúc nào cũng phải mang theo căn cước. Dân Tây Tạng cư ngụ tại Lhasa bắt buộc phải đăng ký với cảnh sát. Có khoảng 134 trạm cảnh sát mới tại Lhasa để kiểm soát khách bộ hành và xe cộ. Thêm vào các đại lính trong và chung quanh Lhasa, các trạm quân đội thường trú với binh sĩ, võ trang được dựng lên trong toàn thành phố. Lễ hội Kalachakha, lễ pháp hội thời Lưu Kim Cang vào tháng Giêng năm 2012, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ do Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã có khoảng 10.000 người dân Tây Tạng đến từ Tây Tạng. Trong số này có khoảng 3.000 là mật thám. Còn số 7.000 còn lại, trong khi trở về Tây Tạng, xuyên qua ngõ Ấn Độ, Nepal, Hồng Kông, v.v., đều bị đưa vào trại cải tạo ít nhất là 3 tháng. Do lạnh lẽo, những người lớn tuổi van xin được trở về nhà vào ban đêm, nhưng bị từ chối. Trong nhiều trường hợp, khi gia đình đem mền vào cho thân nhân lớn tuổi, họ được báo là những người này không còn ở đây và chính quyền không biết họ ở đâu. Trong 7.000 người ở trại cải tạo, việc thẩm vấn bởi cảnh sát Trung Cộng là thường xuyên. Họ bị ép buộc phải khai ra công việc làm của họ. Việc này khiến họ bị sa thải, mất tiền hưu trí hoặc các phúc lợi tương tự. Phải khai báo tên tuổi của bà con và những người liên hệ gồm cả địa chỉ và nghề nghiệp. Kiểm tra bừa bãi lý lịch và nhà cửa được thực hiện, thân nhân bị mời đến để thẩm vấn. Khoảng 50 tu nữ đi đến một khóa tu bằng xe buýt đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau khi một mật thám buộc tội họ phát ngôn chống lại chính quyền. Họ hiện đang ở đâu không ai biết. Một họa sĩ Tây Tạng vẽ hình một người Tây Tạng nhìn lên cái đồng hồ phía trên đầu với tựa đề "Đợi chờ" đã bị bắt do biểu tượng dùng trong tranh vẽ. Tôi được báo nhiều người bị an ninh quốc gia bắt đem đi và không trở lại, họ hoàn toàn biến mất. Các chốt kiểm soát dọc đường trung khu Tây Tạng tự trị được dùng để ngăn chặn những người Tây Tạng không phải là cư dân của Lhasa đến gần thành phố. Lại nữa, nếu một nhà sư hay một tu nữ đi trên xe, cảnh sát hoặc binh sĩ sẽ bắt họ đi bộ trở về ngôi chùa của họ. Tất cả những người Tây Tạng di chuyển bằng xe như thế đều bị ghi rõ danh tánh. Điện Potala là địa điểm hành hương của người Tây Tạng, đặc biệt là trong ngày lễ hội Tết Tây Tạng, nhưng các chốt kiểm soát ngăn chặn sinh hoạt này và hạn chế người Tây Tạng tại Lhasa. Trước đây có khoảng 300 đến 400 tu sĩ ngụ tại đền Potala. Hôm nay, con số chỉ vào khoảng 36. Binh sĩ và nhân viên quân đội khác hiện sống tại các phòng mà chưa tăng ngủ trước đây. Dù được kể là một di sản quốc tế, chính quyền Trung Cộng hiện nay đang sử dụng nó như một cơ sở quân đội. Các tu viện lớn như Chokan, Trebun, Sera, Nopulika trước đây là có hàng ngàn hoặc hàng trăm tu sĩ, nay chỉ còn lại khoảng 6-10 vị. Được biết một cuộc tuyệt thực của khoảng 100 tu sĩ sẽ xảy ra. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, bản tin tức Phật giáo đến đây đã kết thúc do Như Quang dịch Việt. Kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn toàn thể quý vị. Chúng con xin kính thỉnh đại đức pháp kính trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, Phật tử Diệu Nghiêm đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rung đã nghe. Giờ đây thì bản tin cũng vừa kết thúc buổi học của rung Phật Pháp Phú Tát Thân Má. Kính mời quý vị, ngày mai, như giờ thường lệ, chúng ta hãy phân tập vào rung Phật Pháp Phú Tát Thân Má để được nghe. Để được giảng sư Pháp Tính, đó là chúng tôi. Thuyết giảng trong ngày hôm ngày mai. Giờ đây thì xin kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, xin kính chúc quý ngài một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc các tôn.